Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Cô bé Andrea Gretsch lúc sinh ra cũng giống như những đứa bé khác, bị vàng da, nhưng hơn một tháng nằm trong lồng kính vẫn chưa trở lại bình thường. Các bác sĩ cho biết gan của cháu có vấn đề và cần phải được thay. Bà Paula, mẹ của Andrea, nhớ lại khi nhận được cú điện thoại của bệnh viện báo là đã tìm thấy gan hiến tặng sau nhiều tháng chờ đợi.
It's amazing. Your heart races.
Thật là tuyệt vời. Tim tôi cứ đập loạn xạ lên vì cảm xúc mạnh. Một mặt thì rất vui mừng vì biết con mình sẽ được thay gan. Nhưng bên cạnh đó là nỗi lo vì cháu phải trải qua một cuộc đại giải phẫu.
Cuộc giải phẫu thay gan thành công. Và cháu Andrea bây giờ đã 2 tuổi và khỏe mạnh như những đứa bé khác. Bà Paula nói rằng bà mang ơn người hiến tặng gan cho con bà suốt đời.
Someone out there is giving her a second chance in life.
Ai đó đã cho con tôi cơ hội sống lần thứ nhì. Cứ nghĩ đến là tôi lại ứa nước mắt, bởi vì con gái tôi có thể đã chết trước khi biết đi biết nói nếu như không có sự hào phóng của người hiến tặng lá gan.
Phúc trình mới nhất về hiến tặng nội tạng ở Úc cho thấy năm ngoái có 510 người đồng ý hiến tặng cơ phận sau khi chết đã cứu sống 1.400 người. Hơn 270 người còn sống cũng đã hiến tặng thận hay một phần của gan cho các bệnh nhân đang cần. Giám đốc của cơ quan hiến tặng mô và nội tạng của Úc, bác sĩ Helen Opdam, cho biết chương trình này đã cứu sống hơn 10.000 người kể từ khi được thành lập vào năm 2009.
Kể từ năm 2009, khi chính phủ bắt đầu tìm cách gia tăng việc hiến tạng và các ca thay nội tạng, chúng ta thấy số người hiến tặng đã tăng gấp đôi và nhiều bệnh nhân đã được cứu sống nhờ thay nội tạng.
Andrew Viên, 21 tuổi, đã được thay thận cách đây 7 năm. Bà Nga, mẹ của Andrew, cho biết trước đó con bà cần phải được lọc máu hàng ngày trong 8 năm trời. Nhưng bây giờ thì cậu đã khỏe mạnh.
Cháu về nhà rồi cháu sinh hoạt bình thường, nhưng mà có những đứa trẻ khác coi như là cùng đợt với lại Andrew đó là trong bệnh viện suốt. Hết nhiễm trùng, tại vì rất là dễ nhiễm trùng. Nhiễm trùng rồi cái là phải vô bệnh viện rồi coi như là ở trong đó rồi. Nó coi như không thấy ngày mai. Thực sự là cái đời sống lúc đó không thấy ngày mai một chút nào hết trơn. Chỉ có bệnh viện là về nhà là bệnh viện. Không biết chuyện gì xảy ra, mới bây giờ chiều nay cháu còn chơi cho tối nay cháu bệnh rồi mai vô bệnh viện rồi. Nhưng mà sau khi thay thận rồi mình tới giờ nó mình cũng còn thấy đôi lúc thấy ngạc nhiên là bảo bây giờ nha đời sống mình bình thường rồi. Coi như là sinh hoạt bình thường, mọi sự bình thường cũng giống như mọi người. Mình cũng đi làm rồi cũng giống như là cháu cũng đi học rồi cũng sinh hoạt giống như những cái đứa trẻ khác. Đó. Biết rằng nó vẫn là bệnh nhưng mà coi như không bị ràng buộc 100% trong bệnh viện nữa.
Tiểu bang Victoria hiện dẫn đầu chương trình hiến tặng với 148 người tình nguyện trong năm rồi. Kế đến là New South Wales, 135 người, và tiểu bang Queensland có 105 người tình nguyện. Với số người hiến tặng như vậy, Úc hiện nằm trong số 10 nước đứng đầu trên thế giới. Tuy nhiên, tỷ lệ đồng ý hiến tặng trên toàn quốc chỉ mới vào khoảng 60%, và cơ quan hiến tặng mô và nội tạng của Úc muốn nâng tỷ lệ này lên 70%. Bác sĩ Opdam cho biết nay người dân có thể dễ dàng đăng ký hiến tặng qua Internet.
We live in a very generous country.
Chúng ta đang sống ở một nước giàu lòng hảo tâm. Tôi nghĩ chỉ là nhiều người chưa hề nghĩ đến việc hiến tặng và đăng ký mà thôi. Chúng ta biết một khi người ta đăng ký, tỷ lệ tình nguyện hiến tặng sẽ tăng lên 90%.
We know that when someone's registered, then our consent rate goes up to 90%.
Quý vị muốn nghe thêm những câu chuyện như thế này phải không? Hãy subscribe podcast thường xuyên của chúng tôi trên iTunes.